Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn. Trên hệ FM tần số 98,4 MHz, quý vị đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, tỉnh Bắc Giang đang có những kết quả bước đầu đáng phấn khởi khi số ca dương tính đã giảm đi một cách rõ rệt, từ trên dưới 100 ca một ngày đến nay chỉ còn một vài ca mỗi ngày, đều là đối tượng ở trong vùng cách ly, phong tỏa. Thành công ấy là sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ vô cùng đắc lực của các lực lượng tuyến đầu và các tỉnh bạn. Một trong những lực lượng góp sức đáng kể để lại dấu ấn trong công tác chống dịch đó chính là lực lượng công an nhân dân. Giờ thứ 9 hôm nay xin kể những câu chuyện về họ. Cũng trong chương trình, xin gửi tặng tới quý vị món quà là tiểu phẩm Hoãn Cưới, giúp quý vị có những phút giây cuối tuần thư thái, vui vẻ. Ngay sau đây là nội dung chương trình.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 năm 2021 này thực sự là một tháng 5 lịch sử đối với tỉnh Bắc Giang khi chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa đảm bảo chuẩn bị tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thành công. Lực lượng công an đã góp sức rất lớn trong các nhiệm vụ này với một khí thế thần tốc, quyết liệt và hiệu quả. Các loại phương tiện qua lại chốt kiểm dịch trên quốc lộ 1A, đoạn ranh giới giữa thành phố Bắc Giang và huyện Lạng Giang rất đông. Dưới cái nắng như đổ lửa, trong những bộ quân phục và đồ bảo hộ, các chiến sĩ công an vẫn miệt mài vừa phân luồng, vừa tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, thực hiện đảm bảo an toàn phòng dịch. Đại úy Phạm Văn Hiếu, đội cảnh sát giao thông huyện Lạng Giang chia sẻ.
Khối lượng công việc ở đây thì nhìn chung thì anh em cũng vất vả, nhưng anh em cố gắng là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà huyện giao về cái công tác phòng chống dịch. Thì lưu lượng người ở đây người ta đi lại thực ra là nó rất là đông, nhưng mà khi người ta đến đây thì anh em cũng sẽ làm tốt cái công tác phòng chống dịch, phun khử khuẩn và kiểm tra chặt chẽ tất cả những phương tiện ra vào. Tất cả những cái trường hợp mà đảm bảo yêu cầu thì chúng tôi sẽ cho đi vào trong khu cách ly, nhưng mà phải trên cái danh mục mà được chính phủ, tỉnh và huyện cho phép. Còn ngoài ra những trường hợp đấy không trong danh mục thì chúng tôi sẽ không cho vào.
Còn đây là ý kiến của chiến sĩ Nguyễn Hải Châu, đơn vị E26, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an, khi tham gia tăng cường hỗ trợ tại chốt kiểm dịch tuyến tỉnh lộ 295, khu vực cầu Bến Tuần, huyện Lạng Giang.
Về huyện Lạng Giang tăng cường cầu Bến Tuần này thì cá nhân tôi là làm hết trách nhiệm của một người chiến sĩ công an giúp đỡ nhân dân trong công tác phòng chống dịch Covid, hướng dẫn và tuyên truyền nhân dân. Và đặc biệt là hiện nay ở đây ở cầu Bến Tuần là đang mùa thu hoạch vải của nhân dân, cho nên là công tác mà phòng chống dịch diễn ra tương đối phức tạp, nên là phải càng ngày phải tuyên truyền hướng dẫn nhân dân nhiều hơn. Trong tổ chốt thì là xác định là 24 giờ thì anh em phân chia nhau, thay ca nhau làm để làm sao cho cái công tác phòng dịch được đảm bảo nhất.
Từ những ca F0 đầu tiên ở Phương Sơn, Lục Nam, tiếp đó là Hương Sơn, Lạng Giang, rồi tới khu công nghiệp Vân Trung, khu công nghiệp Quang Châu, số ca F0 tăng nhanh, chiều hướng dịch diễn biến phức tạp ngoài cộng đồng khi công nhân di chuyển về các địa phương trong tỉnh. Do vậy mà những ngày này, lực lượng công an từ tỉnh tới cơ sở ngày đêm căng mình chống dịch. Các lực lượng triển khai truy vết thần tốc, các chốt kiểm soát phòng chống dịch được dựng lên khắp nơi để kiểm soát chặt chẽ nguồn lây. Với một địa bàn là vùng ổ dịch từ hai khu công nghiệp phức tạp như huyện Việt Yên thì đòi hỏi sự vào cuộc của lực lượng công an càng phải vô cùng quyết liệt. Các cán bộ chiến sĩ miệt mài làm việc suốt ngày đêm để sớm khoanh vùng các nguồn lây. Thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng Công an thị trấn Nánh, huyện Việt Yên cho biết.
Ba tổ dân phố có 19 chốt. Thì mỗi cái chốt này là chúng tôi đảm bảo thường xuyên duy trì, lúc nào cũng phải có từ 2 đồng chí trở lên. Và chúng tôi chốt trực đấy là 24/24. Thay nhau chốt 24/24, không để chống cái thời gian nào cả.
Với hơn 1.300 chốt phòng chống dịch, lực lượng công an được huy động cùng với các lực lượng khác tham gia bảo đảm tại các chốt. Chính vì vậy mà ở mỗi tổ chốt, các cán bộ chiến sĩ luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, cố gắng hết mình vì nhiệm vụ chung. Bên cạnh đó, lực lượng công an tại các khu cách ly hay bệnh viện dã chiến vẫn ngày đêm chung tay góp sức mình trong công tác phòng chống dịch. Tất cả đều nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ cao cả. Trung úy Nguyễn Văn Điệp, Cảnh sát cơ động Bộ Công an nói.
Chúng tôi tiến hành chốt chặn ở khu vực trên 24/24 trong tất cả các ngày để đảm bảo cho cái việc kiểm tra, kiểm soát các phương tiện ra vào trong vùng dịch để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh một cách có hiệu quả theo đúng chỉ thị số 16 của Chính phủ, nhằm đảm bảo cho các phương tiện đủ điều kiện, các đối tượng có nhiệm vụ cần thiết ra vào vùng dịch để đảm bảo cho cái việc phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất.
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng công an còn tích cực hỗ trợ nhân dân các địa phương tiêu thụ nông sản. Hình ảnh các chiến sĩ công an trên các ruộng lúa trong mùa gặt giúp bà con thu hoạch dưa hấu, vải thiều những ngày qua thực sự là những hình ảnh đẹp để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân cả nước. Trung úy Nguyễn Tuấn Trường, cán bộ phòng cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh, bộc bạch.
Cảm nghĩ của tôi hiện tại bây giờ rất xúc động vì cũng góp một phần sức lực của mình tham gia đẩy lùi dịch bệnh COVID, đem lại sự bình yên, hạnh phúc lại cho mọi người dân.
Vì nhiệm vụ chung, các cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân đã cùng với các lực lượng tuyến đầu khác gác lại việc riêng, tạm xa gia đình, người thân, khắc phục mọi khó khăn, vất vả, nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ chống dịch như chống giặc. Một số huyện đã chuyển từ thực hiện chỉ thị 15 sang chỉ thị 16. Mới đây nhất, thành phố Bắc Giang cũng đã gỡ bỏ phong tỏa theo giãn cách của chỉ thị 16 vào 6 giờ sáng ngày 24 tháng 6. Mỗi chốt kiểm dịch được gỡ cũng là nhiệm vụ trên vai các chiến sĩ nơi ấy được nhẹ vơi đi một chút. Cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã đi trúng hướng, đạt kết quả khả quan. Với sự đoàn kết tạo nên sức mạnh tổng lực, nhất định chúng ta sẽ thành công, sớm đưa cuộc sống của nhân dân và các lực lượng tuyến đầu trở lại cuộc sống thường nhật.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, khi nhận nhiệm vụ tham gia tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, mỗi chiến sĩ công an nhân dân đã xác định đối mặt với những gian khó, hiểm nguy, thậm chí là nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, họ vẫn nỗ lực từng ngày và không đòi hỏi bất cứ một chế độ chính sách nào cho mình. Đó là tâm lý chung của hầu hết các chiến sĩ công an nhân dân đang đảm nhận công việc tại các chốt kiểm dịch, các khu cách ly, các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Phản ánh của phóng viên chương trình, mời quý thính giả cùng nghe. Đã 2 tháng không được về nhà, nhưng thiếu tá Đào Duy Phong đang trực tại điểm cách ly tập trung Ủy ban nhân dân thị trấn Nánh, huyện Việt Yên vẫn vui vẻ khi phóng viên gợi mở câu chuyện về gia đình. Anh Phong cho biết, cả gia đình anh đều tham gia công tác phòng chống dịch. Ngày nào cũng vậy, anh 100% thời gian trực chốt ở thị trấn Nánh. Vợ anh là giáo viên thì tham gia tổ phục vụ hậu cần tại 2 trường tiểu học và mầm non xã Hồng Thái. Công việc hàng ngày của vợ anh Phong là nấu cơm cho khu cách ly có số lượng hàng trăm người. 2 đứa con nhỏ học lớp 5 và lớp 1 ở nhà tự trông nhau. Gia đình 2 tháng chưa được ăn cùng nhau một bữa cơm, song ai nấy đều cảm thấy vui và tự hào vì được góp sức tham gia công tác phòng chống dịch. Mặc dù địa điểm làm nhiệm vụ cách nhà ở không quá xa, tuy nhiên ý thức được sự lây lan nguy hiểm của dịch bệnh với bản thân và cộng đồng nên anh Phong luôn thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch. Mỗi buổi chiều tà, khi nắng nóng có phần dịu bớt, anh cùng các chiến sĩ trong đội không khỏi nhớ vợ, nhớ con. Thiếu tá Đào Duy Phong nói.
Tổ chúng tôi được thành lập từ cuối tháng 4. Tổ chúng tôi làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại thị trấn Nánh cũ với nhiệm vụ là đảm bảo an ninh trật tự khu cách ly. Nói về thuận lợi nơi chúng tôi tham gia, đó là cả khung gồm lực lượng quân đội, công an, giáo viên, dân quân phục vụ trong khung. Đến thời điểm này chưa có ai bị lây nhiễm bệnh. Trong khung cách ly chưa xảy ra hiện tượng mất an ninh trật tự, cơ sở vật chất đảm bảo. Về khó khăn, đó là ý thức chấp hành 5K của một số người dân chưa tốt, còn phải để chúng tôi nhắc nhiều. Thời tiết rất khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài gây khó khăn trong sinh hoạt của nhân dân trong khung. Đặc biệt là nguy cơ lây nhiễm chéo luôn có thể xảy ra do sinh hoạt trong môi trường có nhiều ca F0, F1. Song tôi nghĩ khó khăn lớn nhất là yếu tố tinh thần. Cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch lần này đã xa gia đình khoảng 2 tháng nay. Mặc dù không ai nói ra, nhưng tôi cảm nhận rất rõ.
Đại úy Thân Văn Mạnh, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính công an thành phố Bắc Giang nhận nhiệm vụ tham gia công tác phòng chống dịch tại bệnh viện dã chiến số 2 đã tròn 1 tháng. Thuận lợi của đại úy Mạnh là gia đình có ông bà hỗ trợ chăm sóc các con nên anh cũng an tâm làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, nơi làm việc cách nhà có vài cây số mà cả tháng không về cũng khó tránh khỏi tâm trạng bồn chồn, nhớ con. Chia sẻ với chúng tôi, đại úy Thân Văn Mạnh bộc bạch, thời tiết nắng nóng 38-40 độ cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, nhưng nhiệm vụ đã nhận, chúng tôi quyết tâm hoàn thành. Mỗi ngày nhận tin tức bình yên từ gia đình và thường xuyên được lãnh đạo ngành và người dân quan tâm, chia sẻ, động viên đã tiếp thêm sức mạnh giúp chúng tôi thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tại nơi điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
Tôi đã được lãnh đạo phân công nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên bệnh viện dã chiến số 2 từ ngày 27 tháng 5 đến nay. Do công việc bảo vệ an ninh trật tự khu vực cách ly là hết sức quan trọng. Hiện tại có tổng 12 đồng chí tăng cường trên bệnh viện dã chiến số 2, được chia làm 4 tổ công tác, nằm 4 vị trí trọng yếu. Mỗi tổ công tác gồm 3 đồng chí thay phiên ca gác đảm bảo an ninh, an toàn 24/24 giờ. Trong thời gian mới lên thì nhiệm vụ đầu tiên là bố trí dựng 4 nhà bạt để ổn định võng gác, bố trí nơi ăn, chỗ nghỉ cho cán bộ chiến sĩ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đối với thời tiết nắng, nóng, mưa, thất thường, với cái nóng gần 40 độ C, anh em, cán bộ chiến sĩ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhận thấy những nhọc nhằn gian nan của cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch, mới đây, Phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh Bắc Giang đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện chính sách quan tâm đặc biệt đến các chiến sĩ nơi tuyến đầu. Theo đó, ngoài việc đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ theo quy định, Công an tỉnh dự kiến sẽ quan tâm đến cả con em cán bộ chiến sĩ bằng việc làm cụ thể. Thượng tá Nguyễn Thế Cường, Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết.
Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang còn chú trọng quan tâm đến đối tượng đặc biệt, đó là các cháu, là con cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp tham gia phòng chống dịch, nhằm động viên, chia sẻ thiệt thòi cho các cháu trong những ngày bố mẹ phải xa nhà để thực hiện nhiệm vụ, cũng như động viên cán bộ chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Công an tỉnh đã khẩn trương rà soát, đề xuất Sở Lao động Thương binh và Xã hội tập hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng quà đối với 344 trường hợp là con cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở các bệnh viện, khu cách ly tập trung, và đề xuất tặng quà đối với con cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ ở các điểm chốt, các khu vực bị phong tỏa, cán bộ chiến sĩ tham gia các tổ truy vết, đã góp phần động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Hiện chính sách này đang được Công an tỉnh đề xuất sang Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Bảo trợ trẻ em cùng phối hợp thực hiện. Đón nhận thông tin về việc đề xuất này, mỗi cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ thực sự xúc động và tự hào. Thiếu tá Đào Duy Phong bày tỏ.
Công tác chính trị tư tưởng là công tác luôn được chú trọng trong công tác công an. Trong thời điểm dịch bùng phát và tâm điểm là huyện Việt Yên, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống tận nơi kiểm tra, thăm hỏi, tặng quà, động viên cho cán bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch. Đây thật sự là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với chúng tôi, giúp chúng tôi tự tin, yên tâm công tác. Được biết, Công an tỉnh đang đề xuất thực hiện một số chính sách quan tâm đến lực lượng tham gia phòng chống dịch. Cảm xúc của tôi cũng như anh em cán bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch rất xúc động, phấn khởi, vinh dự và tự hào với gia đình, làng xóm, anh em bạn bè. Thật sự rất tự hào khi đứng trong lực lượng công an dân.
Mặc dù mức đề xuất mỗi phần quà cho con em cán bộ chiến sĩ công an trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch không phải là lớn, nhưng hành động này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo đơn vị và cộng đồng đến người thân của các chiến sĩ công an nhân dân. Nguồn động viên ấy có ý nghĩa quan trọng, cổ vũ tinh thần giúp các chiến sĩ vượt mọi khó khăn, tự tin, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức cùng Bắc Giang chiến thắng đại dịch COVID-19.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến nhiều kế hoạch, nhiều hoạt động của đất nước, của địa phương và của mỗi cá nhân, gia đình đều bị tạm dừng. Trong đó, gồm cả việc hoãn cưới của nhiều đôi bạn trẻ. Trong khi mọi người dân đang ý thức tự giác thực hiện việc giãn cách và cách ly xã hội để chung tay phòng chống đại dịch, thì vẫn còn một số người chưa nhận thức rõ nguy cơ lây lan và nguy hiểm của dịch bệnh nên nhất quyết tổ chức đám cưới cho con. Nhưng qua sự tuyên truyền, động viên của Ban Phòng chống đại dịch mà họ đã nhận ra sai lầm lớn mình chút nữa thì mắc phải, để cùng mọi người quyết tâm nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh. Đó cũng là câu chuyện của gia đình ông bà Tùng trong tiểu phẩm Hoãn cưới của tác giả nghệ sĩ ưu tú Minh Chính mà quà tặng giờ thứ 9 sẽ chuyển tới quý vị thính giả. Bây giờ mời các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm sân khấu Hoạn Cưới với sự tham gia của các diễn viên: nghệ sĩ ưu tú Quốc Dũng trong vai ông Tùng, Thúy Ngư trong vai bà Tùng, Tuyết Anh trong vai Xuân, Nhật Hóa trong vai Hùng, nghệ sĩ ưu tú Văn Linh trong vai ông Dinh, trưởng thôn.
Dạ.
Cô hỏi ai đây?
Dạ, đây có phải là nhà anh Đoành Khắc Tùng không ạ?
Vâng, Đoành Khắc Tùng là tôi. Tôi là Đoành Khắc Tùng. Thế còn cô là...
Đây, nhận ra chưa?
Ôi giời ơi, phải rõ thì cái bà này. Làm tôi cứ tưởng là...
Tưởng cô nào đến thăm chứ gì?
À này, sao hôm nay bà đi chợ lại đeo khẩu trang thế? Gươm, cứ làm như thám tử không bằng cái các bác ạ. Bà mới mua đấy à?
Khẩu trang này là cán bộ y tế xã họ phát cho đấy.
À...
Mỗi người vào chợ là phải đeo khẩu trang.
Thế à?
Không có là bị cái con virus...
Virus gì đấy?
Virus Madonna.
Ồ...
Sao ông lại cười?
Bà ơi là bà.
Sao?
Nó là con virus Corona.
Ôi dào, tôi không biết tiếng Tây, tiếng Tàu gì đâu. Mà ông đã lên cái danh sách khách mời dự đám cưới con gái mình chưa?
À, báo cáo phó ban tổ chức rồi.
Tốt. Thế ông mời bao nhiêu người?
À, 441 người.
Sao ông mời nhiều thế?
Chuyện con đầu cháu sớm, mình mời nhầm, còn hơn bỏ sót mà chê cưới trách phức tạp lắm bà.
Nhưng mà ông đã sang báo cáo với chú Dinh chưa? Tuy chú ấy là em ruột ông, nhưng là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, nên mình phải sang báo cáo cho nó phải luật phải lệ ông à.
Rồi, bà yên tâm, sáng nay tôi có sang, nhưng mà chú ấy bận đi họp cái ban phòng chống Covid-19 mà. À, đây, vừa mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đã về ngay đấy bà.
Bác Tùng có nhà không đây?
Mời chú vào.
Chào anh chị.
Chú. Chào chú.
Ôi trời.
Chú ơi. Ôi giời. Ấy, chú Sinh ơi.
Chú. Chú ngồi mời nước chú.
Anh chị cứ để mặc em. À mà này, em nghe nói là anh chị có việc gì muốn sang hỏi em hả?
À, chả là thế này chú này.
Ấy. Alo. Đúng rồi, Đoành Khắc Dinh là tôi. Trưởng thôn, kiêm bí thư chi bộ, thành viên ban chống dịch Covid-19 đây. Phải rõ nhỉ chú, giả giọng. Thôi, cái việc mà anh giao cho các chú. Đến nay, thằng Túng con bà Tiền thế nào rồi? Hả? Thấy rồi à? Thế mấy hôm nay nó ở đâu? Loanh quanh luẩn quẩn trong nhà hả? Phải hợp tác nha. Không hợp tác à? Thế định đi đâu? Bất di bất dịch, nội bất xuất ngoại bất nhập, không có đi đâu hết. Cứ ở nhà nhá. Cứ động viên ở nhà, giữ chân lại. Tôi làm việc bên Bắc Tùng xong tôi sẽ sang bên đó ngay nhá. Đấy, anh chị thấy chưa? Em là bận trăm công nghìn việc, cho nên bây giờ là việc gia đình tao có việc gì là anh chị vào ngay công việc, vào ngay công việc.
Còn việc gì quan trọng hơn ngoài việc bàn cưới cho cháu Xuân hả chú?
Đó, chính vì cái việc bàn cưới cho cháu Xuân mà cuối buổi họp, tan họp là em phải phóng xe vù về đây để bàn bạc lại công việc đó với anh chị đấy.
Có chuyện không ổn à chú?
Chú ơi, có việc không ổn à?
Không ổn. Hoàn toàn không ổn. Mấy ngày hôm nay chắc là hai bác đã nghe tivi, đài báo, rồi loa thông báo khắp mọi nơi rằng là cái dịch Covid-19 nó ùn phát nhanh lắm, nguy hiểm lắm. Nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Nó làm nguy hiểm, làm trì trệ kinh tế của toàn cầu ấy chứ.
Tôi hỏi chú này, thế cái việc đó nó có liên quan gì đến việc cưới xin mà chú phải bàn đi tính lại thế?
Anh lại cứ nói như thế, sao nó lại không liên quan? Sợ là cái dịch bệnh nó lây lan, nó ùn phát, cho nên là chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra chỉ thị không được tập trung đông người, không được tổ chức lễ hội, vui chơi, thể thao, văn hóa văn nghệ. Cho nên là cái việc mà cưới cho cháu Xuân thì theo em nghĩ là
sao
là
hả chú? Sao hả chú?
Không nên tổ chức trong thời kỳ có dịch.
Tôi là tôi phản đối. Chú nghĩ xem, việc lấy vợ lấy chồng ấy là phải xem tuổi, xem năm, xem tháng, xem ngày, xem giờ. Chứ có phải nói cưới là cưới được đâu. Tôi á là tôi nhất định phản đối.
Anh hay thật. Nếu như mà anh chị cứ nhất quát là tổ chức cưới cho các cháu thì chỉ duy nhất có một cách thôi.
Cách nào chú ơi?
Cách nào chú?
Đó là cách nào chú? Báo hỷ.
Thế có còn cách nào khác không chú?
Chị lại hỏi em có còn cách nào khác không à?
Vâng.
Còn
cách nào chú
cách
ơi?
Cách nào chú?
Còn ba cách.
Cách nào chú?
Cách nào chú?
Cách thứ nhất là hoãn cưới.
Cách thứ hai?
Cách thứ hai là cưới hoãn.
Thế còn cách thứ ba là cách nào chú?
Cách thứ ba là hoãn cưới và cưới hoãn luôn.
Ôi giời ơi, nói thế nói làm gì này? Tôi hỏi chú này, ở xã ta chú thấy đã có ai mắc chưa? Ở huyện ta chú thấy có ai mắc chưa? Còn dưới tỉnh ấy có mấy trường hợp nhưng mà nghe nói là khống chế được rồi, có phải không bà nhỉ?
Đúng.
Chưa mắc, không mắc càng tốt. Còn mắc mà chữa được rồi thì càng phải không chủ quan, không được chủ quan. Càng không được chủ quan, anh chị nghe chưa? Không được chủ quan. Theo em là vẫn cứ là phải hoãn cưới.
Hoãn đến khi nào chú?
Hoãn đến lúc nào hết dịch thì tổ chức cưới cho các cháu thật to.
Ôi giời ơi.
Nếu anh chị không tuân thủ theo cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là giãn cách xã hội, mỗi người tiếp xúc nhau cách nhau 2 mét, thì chính em Đoàn Khắc Dinh, em trai Đoàn Khắc Tùng sẽ xử lý anh chị.
Ôi chú ơi, chú bớt nóng. Chú ơi, ngộ nhỡ bên đường nhà thằng Hùng nó không đồng ý mà còn thằng Hùng nữa chứ, để lâu nó đổi ý thì...
Con chào bố mẹ, cháu chào chú.
Con chào hai bác, con chào chú ạ.
Chào hai cháu.
Chưa, hai con đã đăng ký kết hôn chưa?
Dạ thưa mẹ, chúng con làm xong rồi ạ.
Tốt rồi.
Thưa bố mẹ, thưa chú, lúc nãy con và anh Hùng đứng ngoài kia đã nghe được quan điểm của bố mẹ và chú về việc tổ chức đám cưới của chúng con.
Thế ý của hai
ý các con
thế nào?
Dạ, chúng cháu nhất trí là...
Nhất trí làm sao?
Sao?
Hoãn cưới à?
Hay lắm, cưới là thế nào?
Trời ơi!
Hoãn cưới rồi!
Dạ, thưa hai bác, cháu thưa chú, hiện nay đại dịch Covid-19 đang lây lan rất nhanh. Nó đang là mối hiểm họa cho nhân loại trên toàn thế giới, cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người. Và nước ta đang ngày đêm căng mình chống dịch như chống giặc, đem lại sự bình yên cho Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Thì thế hệ trẻ chúng cháu phải cùng với mọi người chung tay chống dịch chú ạ.
Đúng rồi, hay lắm. Hay lắm. Hoan hô. Thế mới chứng là cháu rể của dòng họ Đoàn cái này.
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm sân khấu Hoãn cưới của tác giả nghệ sĩ ưu tú Minh Chính. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn đón nghe một sáng tác mới của nhạc sĩ Phạm Khánh Băng, ca khúc Chung tay vì đất mẹ Việt Nam với tiếng hát ca sĩ Tùng Dương.
Quê hương nghe vẫn vương trong tim mỗi người, khi gian nan giông tố tràn về, tiếng đồng bào ra diết thân thương. trên tuyến đầu bác sĩ trắng đêm thâu, nơi biên cương chiến sĩ đang đương đầu, quên hiểm nguy cùng vượt qua gian khổ, dẫu biết rằng có mất mát thương đau. Việt Nam ơi, vững tin vào tương lai, vững tin với truyền thống cha ông, sinh anh hùng trong những lúc nguy nan, nguyện hy sinh thân mình cho đất mẹ. Bạn yêu ơi, chúng ta cùng chung tay, hãy sẻ chia giành lấy chiến thắng này. Bình minh tới chỉ sau một đêm dài, bầu trời sáng tươi trên đất mẹ Việt Nam. Bầu trời sáng tươi trên đất mẹ Việt Nam. Chưa bao giờ hai tiếng quê hương nghe vấn vương trong tim mỗi người. Khi gian nan giông tố tràn về, tiếng đồng bào ra giết thân thương. Trên tuyến đầu bác sĩ trắng đêm thâu, nơi biên cương chiến sĩ đang đương đầu, quên hiểm nguy cùng vượt qua gian khổ, dẫu biết rằng có mất mát thương đau. Việt Nam ơi, vững tin vào tương lai, vững tin với truyền thống cha ông, sinh anh hùng trong những lúc nguy nan, nguyện hy sinh thân mình cho đất mẹ. Bạn yêu ơi, chúng ta cùng chung tay, hãy sẻ chia giành lấy chiến thắng này. Bình minh tới chỉ sau một đêm dài, bầu trời sáng tươi trên đất mẹ Việt Nam. Bầu trời sáng tươi trên đất mẹ Việt Nam. Việt Nam ơi, vững tin vào tương lai, vững tin với truyền thống cha ông, sinh anh hùng trong những lúc nguy nan, nguyện hy sinh thân mình cho đất mẹ. Bạn yêu ơi, chúng ta cùng chung tay, hãy sẻ chia giành lấy chiến thắng này. Bình minh tới chỉ sau một đêm dài, bầu trời sáng tươi trên đất mẹ Việt Nam. Bầu trời sáng tươi trên đất mẹ Việt Nam. Bầu trời sáng tươi trên đất mẹ Việt Nam.
Các bạn thân mến, giai điệu bài hát Chung tay vì đất mẹ Việt Nam, một sáng tác mới của nhạc sĩ Phạm Khánh Băng, cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.